Nhân quả. Một, Phật Pháp nói quả báo thông tam thế, nghĩa là quả báo thông ba đời. Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng. Đời này thay đổi vận mạng liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ ba là hậu báo. Hậu báo thì không nhất định ở đời nào, có thể ngàn vạn kiếp sau. Vì quả báo nhất định phải hội đủ nhân duyên mới có thể báo ứng. Tạo của bây giờ là nhân, nếu duyên không hội đủ, quả báo không thể hiện tiền. Nhưng nhân của nghiệp tồn tại, sớm muộn khi gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì vậy, trong cửa Phật thường nói, không phải không báo, chỉ vì thời khắc chưa đến. Tuy có ác nhân, không có ác duyên, đời này không chịu quả báo, có nhân của ác, đời này vẫn không ngừng tạo ác, thì duyên ác đã có rồi. Nhân duyên hội đủ, ác báo sẽ rất nhanh chóng hiện tiền trong đời này. Chúng ta có thiện căn, đời này đoạn ác tu thiện, duyên ác đoạn rồi, thiện duyên tăng trưởng hàng ngày, tích tụ việc tu mỗi ngày, thiện báo ắt có thể đến sớm hơn. Thiện báo lớn nhất là được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiểu rõ nhân quả ba đời mới biết được trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp dây trả lẫn nhau, báo đi báo lại. Chân tướng của lục đạo là thế đó. Đây là việc thê thảm, đau khổ làm sao. Hiểu rõ tướng ảo của quả báo liên tục, đời này dù có bị thiệt thòi, bị lừa, phải nghĩ đó là trả nợ, thì nợ sẽ trả xong. Còn người khác nợ ta, mình đem bố thí, không cần nữa. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ khai mở trí tuệ. Tu hành như vậy, nhất định được chứng quả. Hai, Tổ Ấn Quang cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn. Mục đích là dạy chúng ta thật sự tin vào nhân quả báo ứng. Trong xã hội hiện thời, đây là việc lớn khẩn thiết nhất. Vì sao vậy? Phật Pháp suy thoái, nhà nho cũng bị bỏ rơi, lòng người không nơi nương tựa để về. Tư tưởng, kiến giải của chúng ta không có tiêu chuẩn, thì thế giới sẽ đại loạn. Trong đời loạn lạc, nếu ai ai đều tin vào sự thật của nhân quả báo ứng, thì khi khởi tâm động niệm sẽ biết ý tứ một tí, sẽ giúp nhiều cho sự ổn định, trật tự của xã hội. Do đó, Ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tự cầu nhiều phước. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Ngài dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn của thiện ác, đoạn ác tu thiện. Dùng Di Đà Kinh yếu giải để làm sạch thân tâm của chúng ta, cầu sanh tịnh độ. 3. Phước đức, trí tuệ, mạnh khỏe, trường thọ đều là do nhân của bố thí mà được. Tại bố thí thì được giàu tài lộc, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Tiền tài, giàu sang, ai ai cũng muốn có. Trí tuệ mọi người đều muốn, mạnh khỏe, trường thọ càng mong muốn. Ba thứ này đều muốn được mà không chịu tu nhân, thì đi đâu mà cầu? Cầu không được đâu, duy có tu nhân thì mới được quả báo. 4. Phú quý, vinh hoa, chuyện vui không thể tranh giành mà được. Trong số mạng có thì không giành cũng có, trong mạng không có thì dù tranh giành cũng không có được. Do đó, người xưa nói nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định, nghĩa là cái ăn cái uống đều được định sẵn, không trồng nhân làm sao có quả. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian, chúng ta muốn được thiện quả thì cố gắng mà đi tạo thiện nhân. Phải hiểu rằng cưỡng đoạt của kẻ khác mà số của mình đã định sẵn là có thì thật là oan uổng, vì nếu không lấy của người khác thì mình cũng sẽ có bấy nhiêu đó. Người bị kẻ khác cướp đoạt làm tổn hại là vì trong số mạng của họ vốn không có. Nếu không bị kẻ khác lấy đi thì cũng tiêu hao mất thôi. Vậy mới phù hợp với định luật nhân quả. 5. Tiền tài là có trong số mạng. Trong số mạng không có thì không thể phát tài. Nếu trong số mạng không có tiền mà bạn có cách phát tài thì Phật Thích Ca Mâu Ni Phật bái quý vị làm thầy. Vì Ngài không có cách gì để làm được, quý vị lại làm được. Quý vị đã vượt qua khỏi nhân quả, làm đảo lộn, phá vỡ luật nhân quả, pháp xuất thế gian đều không siêu vượt định luật nhân quả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật ra, miếng ăn, miếng uống đã được định trước rồi. Vậy ai quyết định? Tự mình định. Đời này nhiều tiền là do quá khứ đã tu tài bố thí nhiều. Đời này thông minh trí tuệ là do trong quá khứ tu nhiều pháp bố thí. Đây là quả báo đời này được. Phật nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước đã làm những gì, hãy xem đời này nhận quả báo ra sao. Muốn biết quả báo đời sau thế nào, những gì làm trong đời này chính là nhân của quả báo đời sau. Ta biết rằng tiền bạc, phú quý là có trong số mạng, thì cầu nó để làm gì? Hiểu được nhân quả báo ứng thì mới có thể an phận thủ thường. Ngược lại, tiền tài có được bằng những thủ đoạn bất chính, Phật Pháp gọi là bất tịnh chi tài. Thực ra trong số mạng vẫn có, song tất cả cách làm đã dùng tâm sai, xem có oan uổng không. Dùng tâm thanh tịnh, tự nhiên nó cũng sẽ đến. Cần chi khởi lên những ác niệm mà tạo những ác nghiệp đó. Nghĩ đủ cách để giữ gìn của cải, tiền bạc, lo sợ nó sẽ mất đi. Nhưng không biết rằng, dù lao tâm khổ thân đến tột cùng, cũng không chắc giữ lại được. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Nghĩa là, chí cánh tức là lao tâm, thân khổ đến khi già chết, vẫn không mang theo được một thứ gì. Đúng là, dạng thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Một đời làm nhiều nghiệp ác đều mang theo rồi. Ngoài nghiệp ác ra, một thứ cũng không mang đi được. Thiện ác, họa phước, truy mệnh sở sanh. Kết quả đạt được là như thế đấy. Tu thiện, mang đi thiện nghiệp, tạo ác, mang theo ác nghiệp. Ác, tương lai cảm ứng nhận được quả tai họa. Thiện, kết quả tương lai là phước đức. Từ đó có thể biết hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là hòa phước không cửa, do người tự chọn. 6. Nhân của khỏe mạnh trường thọ là vô úy bố thí. Phóng sanh cùng với không sát sanh đều thuộc vô úy bố thí, giúp cho tất cả chúng sanh mãi mãi rời xa sợ hãi, buồn lo, khổ nạn. Đó gọi là vô úy bố thí. Chúng ta giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ nạn, được sự bình an, loại bố thí này sẽ được quả báo của khỏe mạnh trường thọ. Có tiền không chịu bố thí sẽ gặt hái quả báo của nghèo khó. Lận pháp tức là bủn xỉn về pháp. Thì giảng pháp hay Phật pháp mà mình biết được, không chịu truyền thụ cho kẻ khác, không chịu tu pháp bố thí, sẽ bị quả báo ngu si. Ngược lại giới vô úy thí, tức là uy hiếp người khác, làm cho kẻ khác thân tâm bất an, quả báo sẽ là nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Thường giúp đỡ người bệnh thì mình không sinh bệnh. Thường giúp đỡ người già, tự mình sẽ không già yếu. Tuổi tác tuy lớn nhưng thể lực giống như người trẻ tuổi. Quá khứ có không ít người gặp qua lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung. Lão cư sĩ 95 tuổi mà không cần người khác hầu hạ, đi bộ cũng không cần chống gậy. Ông khỏe mạnh trường thọ là quả báo của vô úy thí. Ông dùng Phật pháp, y thuật giúp đỡ nhiều người bệnh tật già yếu. Do đó, bản thân ông được quả báo thù thắng như vậy. Tuyệt đối không thể chê bai. Bỏ rơi người bệnh già, người già cả, bệnh nhân, vì tương lai mình bị bệnh, tuổi đã già, người trẻ tuổi sẽ chê bai, bỏ rơi quý vị. Quả báo là như thế. Trồng nhân gì thì được quả báo đó. Nhân duyên quả báo một tí cũng không sai. Vui vẻ, trường thọ, sức khỏe từ đâu đến? Từ lòng thanh tịnh mà đến. Tâm lý khỏe mạnh, thân thể tự nhiên được khỏe mạnh. Do đó, tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, không những không bị bệnh. Tôi thường nói, không chết là thật đấy. Quý vị hỏi tôi có chết không? Tôi sẽ nói với quý vị, tôi quyết định không chết. Đây là chuyện thật. Không sanh bệnh, không phải chết, là sống mà giảng sanh tịnh độ theo A-di-đà Phật. Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm kinh Vô Lượng Thọ. Dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật. Đây không phải là mê tín. 7. Phật thường răn dạy chúng ta không nên có lòng làm tổn hại đối với bất kỳ một chúng sinh nào. Đây chính là nhà Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi chúng sanh thấy quả báo hiện tiền thì lúc ấy mới sợ. Lúc này sợ hãi cũng không sao tránh khỏi ác báo. Đã tạo nhân, ác thọ quả báo. Bồ Tát biết rằng tạo nhân ác có hậu quả. Do đó, rất cẩn thận chú ý khi khởi tâm động niệm, không tổn hại người, càng không tổn hại đến đoàn thể. Quả báo gặt được là thanh tịnh, viên mãn. Trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát hiểu rõ sự thật chân tướng, dù phải chịu khốn khổ rất lớn, cũng không oán trời trách người. Các ngài biết tự chịu quả báo. Ác báo đã thọ xong, thiện nhân chín mùi thì thiện quả hiện ra. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng của sự thật. 8. Chuyển tương khắc tặc là nói sự xoay vòng của quả báo tuần hoàn của sự giết hại. Đời này bạn giết hại chúng, đời sau chúng giết hại bạn. Quả báo là tuần hoàn, không chiếm được lợi cũng không bị thiệt thòi. Oan oan tương báo mới là bộ mặt thật của lục đạo luân hồi. Tương tầm cộng sanh, canh tương báo thưởng. Nếu chúng ta nghĩ thấu được hai câu này rồi, thì cho dù ngày nay trên thế gian này có bị người khác phỉ báng, sỉ nhục, lăng nhục, tâm của chúng ta sẽ bình thản. Vì sao họ không phỉ báng, không hà hiếp người khác mà chỉ hiếp đáp mình? Trong quá khứ, ta đã hạ hiếp họ, phỉ báng họ. Ngày nay, họ một trả một với ta. Nợ này mà trả xong, vì sao thiên hạ sẽ thái bình, không còn gì nữa rồi. Do đó, cần biết triệt tiêu tất cả nợ đối với oan gia kẻ thù, trong lòng sẽ thanh thản, tự tại. Tất cả chúng sanh ở thế gian này không thể không có oan gia, không thể không có trái chủ. Vì từ du thị kiếp của quá khứ, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, không biết đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh, cũng không biết đã nợ bao nhiêu của chúng sanh. Mình nợ người ta nhiều, người khác nợ ta ít. Khi những oan gia trái chủ gặp nhân duyên hội tụ, tuy không quen biết cũng phải đòi nợ, trả nợ. Việc này Phật Pháp nói thẳng ra thì chúng ta rất dễ nhận biết. Trong đời này của chúng ta, rất nhiều chuyện không như ý muốn, đặc biệt là sự không như ý của hoàn cảnh, người và việc. Phật dạy chúng ta, lúc nào cũng phải nhường nhịn. Nhường nhịn là trả nợ, là giải oán, đừng để trong lòng, đừng so đo. Tuy đời này bị mắc lừa, chịu thiệt thòi, mình phải biết chắc là trong kiếp quá khứ, ta đã hà hiếp họ, chướng ngại, cản trở họ, nên hôm nay họ lại chướng ngại ta. Báo ứng một thì trả một. Sổ kết toán đến đây, tất cả triệt tiêu, tâm khai ý mở. Sổ tính xong, nợ đã không còn. Nếu không dứt điểm, còn ôm hận trong lòng, thì tương lai lại đi trả đũa. Đời đời kiếp kiếp, báo qua báo lại, mãi mãi không xong, không hết. Hơn nữa, mỗi một lần trả đũa đều nghiêm trọng hơn lần trước, rất là khủng khiếp, đáng sợ. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Đồ đạc và tiền bạc của chúng ta bị người khác ăn cắp, sao họ không trộm của người khác mà chỉ lấy cắp của ta? Có lẽ kiếp trước mình trộm của họ, bây giờ họ lấy cắp về, sổ này xem như đã tính xong, không còn việc gì nữa. Do đó, dù người khác hãm hại chúng ta, bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, thậm chí lấy đi mạng sống của chúng ta, thì cũng đừng so đo. Vì sao? Sổ sách nợ đến đây đã hết, cùng nhau kết nối cái thiện duyên, kiếp sau thành Phật còn có thể độ họ. Kết thiện duyên, không so đo, không ép chúng sanh phải phiền não, đó là tu hành. Phải biết tướng của chúng sanh trong sáu đường chẳng qua là oan oan tương báo, thiếu tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, tuyệt đối không có lý để trốn thoát. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật còn phải thị hiện mã mạch chi báo. Trong truyện ký của Phật Thích Ca Mâu Ni có ghi lại, cầm bình bát xin không được đồ ăn, người ta dùng thức ăn cho ngựa đến cúng dường ngài. Tại trần tuyệt lương của Khổng Tử còn có lúc đoạn việc nấu nướng, không có cơm để ăn. Đại thánh nhân cũng không thể vì một đời tu thiện tích đức mà không có quả báo ác. Quả báo là nhân của kiếp trước đã gieo trồng. 9. Phật trong kinh nói rất rõ ràng, duyên cha con đến như thế nào? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Giữa người với người, người với tất cả chúng sanh, nói thật không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ, nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm đồng niệm đều rất cẩn thận, rất chú ý. Vì các ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các ngài biết rằng một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại điều không như ý trong đời sống. Các ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo nghiệp ác thì mới có thể đạt được. Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi. Tôi bị người ta lừa dối, vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại, vậy cũng tốt. Vì nợ này đã trả xong, bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ. Bây giờ việc này xem như sòng phẳng, nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng. Hiểu được thực tướng thì tâm khai ý mở. 10. Phải nuôi dạy con cháu bằng cách giáo dục chúng cho tốt, nhưng đừng để lại tiền bạc vật chất. Phải vì chúng mà tu phước tích đức thì chúng mới thực sự được thọ dụng. Để tiền bạc vật chất cho chúng, chúng cho rằng tiền tài có được quá dễ dàng, nên dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí, ban phát ân huệ cho người khác, con cháu đến trả ơn sẽ rất nhiều. Đối với người khác không một tí ân huệ, mỗi một niệm đều tự tư tự lợi, thì sự báo ân đâu có đến, đều là đến để báo oán, đòi nợ. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết để giáo dưỡng chúng, đến sau cùng chỉ làm quý vị thất vọng. Cũng tức là phụ ơn bội nghĩa, không có báo đền. 11. Phật nói ba đời không có giọng ngữ, thì lưỡi có thể đưa ra liếm đến chóp mũi. Phật tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp không giọng ngữ. Do đó, khi Phật đưa lưỡi ra thì có thể che hết cả khuôn mặt. Nếu không chịu tu nhân thì sao lại có quả báo? Thiền định. Một, thiền định là sự chuyên tâm cực điểm. Thiền và định trong phiên dịch là chữ Hoa và chữ Phạn hợp lại. Thiền là thiền na, dịch từ âm của Phạn ngữ. Định là chữ Hán. Do đó, chữ trước là Phạn ngữ, chữ sau là Hoa ngữ. Thiền na là tịnh lự, ý nghĩa của tịnh là định. Nhưng trong tịnh có tư lự, tức là suy nghĩ. Đó không phải là cái định chết cứng, mà là cái định sống động. Vì thế cũng được dịch là chỉ quán. Ý nghĩa của chỉ là định. Trong chỉ có quán, tức là tưởng. Do đó, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật là thiền định, là chỉ quán. Khi niệm Phật, một vọng niệm trong tâm cũng không có, tức là định, tức là chỉ. Câu A-di-đà Phật đầy rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, thì là quán, thì là lự. Hai, Huệ Năng Đại Sư dạy người ta ngồi thiền, không phải ngồi bồ đoàn, diện bích ngồi thiền, tức là quay mặt vào tường. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư nói rất hay: ngoại bất trước tướng viết thiền, nội bất động tâm viết định. Nghĩa là ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, tức là thiền định. Không phải ngồi xếp bằng hướng vào vách. Bên trong phải tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạn. Bên ngoài không bị sự quyến rũ của danh danh, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, thì là thiền định. Định nói ở đây là tánh định, là lý định, cũng là thủ lăng nghiêm đại định, đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Hay nói cách khác, đó là tâm thanh tịnh. Phần cuối của Kinh Kim Cang, Thích Ca Mâu Ni Phật căn dặn tôn giả Tu Bồ Đề: Bồ Tát trụ thế nhất định phải tự hành hóa tha. Phải dùng thái độ gì để tự hành hóa tha? Đức Thế Tôn dạy ngài: bất thủ ư tướng, như như bất động. Tám chữ này tức là thiền định. Bất thủ ư tướng tức là ngoài không chấp vào tướng, như như bất động tức là bên trong không động lòng. Nói cho đơn giản, dễ hiểu một chút, thì người tu hành tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh cám dỗ, mê hoặc. Đó là không chấp tướng, không phải là rời bỏ cảnh giới bên ngoài. Rời khỏi rồi, còn gì mà độ chúng sanh? Muốn độ chúng sanh thì phải tiếp xúc với chúng sanh. Tuy tiếp xúc nhưng quyết không chấp tướng, quyết không bị ảnh hưởng. Đó là thiền. Bên trong không động tâm. Không động tâm nào? Không động bởi tham, sân, si, mạn. Không động thị phi, nhân ngã. Quyết không có phân biệt, chấp trước. Đó là định. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tôn giả Tu Bồ Đề: bất thủ ư tướng, như như bất động. Thiền tông do Lục Tổ truyền lại. Thiền định là từ hai câu này mà ra. Không chấp trước tướng là thiền, không động tâm là định. Thiền định thật sự là khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần mà không khởi tâm, không chấp tướng, chứ không phải là ngồi xếp bằng hàng ngày. Nếu thân tuy ngồi xếp bằng, tâm thì vọng tưởng, đó là thiền định gì? Chấp trước tướng thì không có thiền, ý niệm động thì không có định. Phật và Đại Bồ Tát luôn ở trong định. Đại định thì không có xuất định, nhập định. Thủ lăng nghiêm đại định. Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là na già chỉ Phật Bồ Tát, nói trong Kinh Lăng Nghiêm, đi đứng, nằm ngồi đều ở trong định. Chư Phật và Bồ Tát đều thường là như vậy. 3. Trong tất cả thiền định đều không gì thù thắng bằng niệm Phật tam muội. Chỗ thù thắng nhất của niệm Phật Tam Muội là mọi người đều có thể tu, mọi người đều có thể đạt được. Không cần nhiều năm, nhiều tháng, một đời là có thể thành tựu. Chúng ta nói một đời là còn quá dài. Theo trong Kinh Phật nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật. Nghĩa là một ngày đến bảy ngày thì có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Thật có lý khi gọi đó là vua trong tam muội. Định là then chốt của việc tu hành. Mục đích học Phật của chúng ta là phải khai mở trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà khai mở? Từ định mà khai mở. Do đó, trí tuệ không có cách gì để cầu, chỉ cần có định. Định khởi lên tác dụng thì là trí tuệ. Định, tuệ cùng một thứ. Định là thể, tuệ là dụng. Có thể thì đương nhiên có dụng. Định trong Tịnh Tông tức là nhất tâm bất loạn, cũng gọi là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội là thiền định. Vì thế, chư vị cổ đức cực lực đề xướng trì giới niệm Phật. Giới luật rất quan trọng. Từ phẩm thứ 32 đến 37 của Kinh Vô Lượng Thọ đều nói về giới luật. Chúng ta y theo cuốn niệm Phật là cầu tâm thanh tịnh, có thể tu tốt ngũ giới thập thiện. Đối với chúng ta cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật Tam Muội, quyết định được hỗ trợ. Phật Pháp nhất định phải tu từ trong định. Cái định này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, tức là nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Tông đã nói. Chúng ta ai ai cũng làm được nhất hướng chuyên niệm. Nhất là nhất tâm, cũng là chuyên tâm. Chuyên tâm là nhất tâm. Hướng là một phương hướng, vậy là được rồi. Chuyên tâm theo một phương hướng, hướng theo phía A-di-đà Phật. Tâm của chúng ta ắt được thanh tịnh. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì sẽ bất loạn, tức là thiền định. Được thiền định tức được sự nhất tâm bất loạn như Phật môn đã nói. 4. Chúng ta muốn cầu trí tuệ chân thật, phải cầu từ định. Định tức là tâm thanh tịnh. Với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm là định. Định tức là tự tánh. Tác dụng của tâm định là trí tuệ thật sự. Tứ thiền bát định của thế gian là giả, vì có thể mất đi. Định thứ 9 mới là thật. Tứ thiền bát định là 8 giai đoạn. Lên cao nữa là cửu định, là sự chứng đắc của bậc A-la-hán. A-la-hán được định thứ 9, tuyệt đối không bị thoái chuyển. Do đó, định này mới là thiền định thật sự. Thiền định cao nhất trên thế gian là tứ thiền bát định. Sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, định lực của họ có thể duy trì đến thời gian dài 8 vạn đại kiếp. So với thời gian và không gian vô lượng thì thời gian của 8 vạn đại kiếp rất ngắn ngủi. Khi 8 vạn đại kiếp đến rồi, định lực của họ không duy trì được, lại bị đọa xuống. Định thứ 9 thì siêu vượt tam giới, chứng quả A-la-hán. A-la-hán thì không phải thoái chuyển đến tam giới. 5. Quý vị tu thiền tốt cách mấy thì quý vị cũng không đến được cõi trời sơ thiền, vì trời sơ thiền không có dục niệm. Phải thực sự hàng phục được dục niệm. Nếu vẫn chưa hàng phục được thì quý vị vẫn ở trong dục giới, sắc giới cũng không đạt được. Vì mới biết khó thật chứ không dễ dàng. Do đó, không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thật là ngu muội, ngông cuồng. Biết rõ chân tướng sự thật mới biết rằng ngoài pháp môn này ra không còn con đường thứ hai có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. bởi vì đó là con đường đới nghiệp vạn sanh, vọng tưởng chưa dứt cũng đi được. Đây là một việc không dễ. 6. Trong khởi tính luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta rất rõ ràng, cặn kẽ, dạy cho chúng ta thái độ học tập. Thứ nhất, ly ngôn thuyết tướng, không nên chấp trước ngôn từ thuyết pháp của Phật. Thứ hai, ly danh tự tướng, đừng nên chấp trước rất nhiều danh từ riêng, thuật ngữ trong kinh Phật. Thứ ba, ly tâm duyên tướng, đừng nghĩ ý nghĩa của chúng. Nghe kinh như vậy là tu định. Định có thể khai trí tuệ, do đó vừa nghe là được khai ngộ rồi. Ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên. Khi duyên chưa hiện tiền thì không biện cưỡng, không cầu, không đi tạo cơ hội. Nếu tạo điều kiện vậy là sai rồi. Có ý niệm tạo cơ hội, tạo điều kiện thì tâm không thanh tịnh, sẽ không như pháp. Cho nên phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín mùi. Nhân duyên chưa chín mùi thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này. Chờ đợi cơ duyên chín mùi, quyết định không được phan duyên. Hoằng pháp lợi sanh làm hay không? Phải làm. Phải tùy duyên mà làm, không được phan duyên mà làm. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để mà làm. Vậy là đúng rồi, làm cũng như không làm. Nếu kể công, tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt, đây là chấp trước tướng mà tu phước, sẽ không có công đức gì cả. Phải tam luân thế không, trong tâm một lòng một dạ niệm Phật. Có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh, tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực, công việc mới làm được viên mãn. Nếu không có cơ hội thì tự mình lão thật niệm Phật, thực sự chân thành niệm Phật, thì sẽ được đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, biết trước ngày giờ, lâm chung không có đau khổ. 2. Trên thế gian này, làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức đều không bằng câu A-di-đà Phật. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên mà làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm, khi chưa gặp thì ý niệm cũng không có. Khi gặp rồi, làm xong cũng không nghĩ tới nữa. Đây là tùy duyên. Tuy làm mọi việc thiện, tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A-di-đà Phật, quyết định không có thay đổi, quyết định không có xen tạp. Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác. Lão thật niệm câu A-di-đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước tuệ sẽ hiện tiền. Đạo lý này phải tin sâu, không hoài nghi. Nếu không thể tin sâu như vậy, thì trong xã hội ngày nay, đề xướng những việc làm từ thiện, chúng ta nên làm nhiều việc tốt, tùy duyên tu phước là đúng. Chấp có ý tu phước là sai rồi. Niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh, cái được đó là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai được vãng sanh tịnh độ, y báo chánh báo trang nghiêm với Phật, không hai không khác. Phước hữu lậu làm sao sánh bằng. Không phải nói là người học Phật không đi làm việc thiện. Việc thiện phải tùy duyên mà làm, không phan duyên thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. 3. Người học Phật tâm địa phải thanh tịnh, hàng ngày đối nhân xử thế tiếp vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên là không tự mình chủ trương theo ý riêng, trong tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Phàm là đối với mình có lợi đều là ác. Phàm là đối với cả Phật Pháp có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích đều là thiện. Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá ngã chấp, phá pháp chấp. Có ý kiến là có chấp trước, có chấp trước đó là ác, thì có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên là cái gì cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ta đều hoan hỷ mà cùng cư xử với họ. Vì họ có chấp trước, ta thì không có. Họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Họ có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng, không có. Thì cái gì cũng tùy thuận. Có rồi thì đối lập, thì có đụng chạm. Đâu có hoàn cảnh nào mà không thể cùng sống chung, đâu có nhân sự nào mà không thể cùng cư xử. 4. Có nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm hy cầu, tức là hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ, khi cầu được rồi lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. Không có duyên, tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm. Đây là tùy duyên.
Nam-mô-a-mi-tho-pho.